51 Tu tứ thiền.
Thế thì Đức Phật cuối cùng rồi Đức Phật có nhận cái gì? Cuối cùng rồi là Đức Phật nghĩa là tu tập rồi đó. Đức Phật cái thấy ban đầu là thiền nhãn minh. Thiền nhãn minh thấy tất cả hiện tượng quả pháp trên cõi đời này là vô ngã, cho nên cái ngũ uẩn tôi nói mà các vị để ý là các vị thua đó nha. Dựa vào cái cơ sở ngũ uẩn mà đạt đạo cái đã, đừng có gian sinh cầu nguyện lại lục khấn giấy bỏ tiền bỏ bạc gì bao nhiêu đi nữa mà các vị rời bỏ ngũ uẩn là các vị thua. Phải thấy cho được vật chất là vô ngã, tức là sắc uẩn vô ngã. Sắc uẩn vô ngã tức là thấy vật chất, nói chung cái từ vật chất tất cả những cái gì có hình dáng, có sắc chất, có chất liệu đều là vô ngã. Vậy mà có gọi là vô ngã mà nó có, thì cái có này là cái có nhiều sao? Đây, cái đó là phải nắm rồi. Mà thân mình đây là cái dáng vẻ này, đây là cái sắc thân này, đây là vật chất này, là sắc uẩn đây. Phải thấy được cái tánh vô ngã của nó. Mà khi bạn nhận thức được nó là vô ngã, nó không có cái bản chất tự nó, thì nhận thức cái chân lý thứ hai là nó không có ngã, nó không tự nó sinh ra nó, vậy mà nó có là tại sao nó có? Là do duyên sanh. Do cái này có và cái kia có. Do có gạo có cộng với muối. Do có gạo có muối để cho người ta ăn cái gì? Cộng với rau muống. Do có gạo có muối có rau muống cộng với tàu hũ. Cộng với tàu hũ, muối rồi đường rồi bột ngọt. Rồi còn ví dụ như một tờ visa thì cộng với tép luộc, thịt thai, cộng với gà. Nếu mà gà không có H5N1 thì ăn luôn cả trứng đó. Nó cộng vô vậy mà nó sinh ra cái vật chất. Do vậy cho nên là vật chất thì có đó, nhưng mà kỳ thật truy nguyên ra không có cái nào là gốc của vật chất. Thế là thấy được cái tấm vô ngã của sắc pháp của vật chất. Phải thiền cái này hay vô cùng mà các vị không chịu thì đừng có hòng học cái gì nữa đâu. Thấy được sắc âm vô ngã rồi các vị lấy ngay sự thức âm. Thức âm vô ngã có không? Thế thì thức âm nó gần có. Nói là thức thì trên đó có một cái đâu, không phải một cái đâu. Không phải là có cái cục đó là bao nhiêu gram, bao nhiêu cái lô gì đâu. Mà nó cũng chẳng có màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng gì. Thế thì gọi là thức âm. Thì nó lại gồm chia ra nó thành ra 8 dạng khác nhau. Cái gì nó tác động vô đây thì nó làm cho người ta nhìn được cái sự vật, ta gọi là nhãn thức. Cái mà nó tác động vào cái chỗ này, cơ quan này thì làm cho ta nghe được thì gọi là nhĩ thức. Cái mà nó tác động vào cái chỗ này thì ta gọi là tẩy thức. Cái tác động vào lưỡi để cho ta biết mặn lạc chua cay, ta gọi nó là thiệt thức. Cái mà rờ vô giày ta biết nặng nhẹ trơn lắm, trơn láng cái rứt trơn nhám, hay cứng là mềm, nóng là lạnh thì ta gọi là thân thức. Cái mà nó tác động vào trong cái bộ phận của cái đầu của ta, mà cái nhân diễn bên trong nó gọi là cái ốc đó, thì làm cho ta biết đó, thì cái đó gọi là ý thức. Rồi cái công dụng mà nó làm cho ta, nó duy trì cái công dụng chấp ngã ghê gớm của con người đó. Con người ai cũng chấp ngã dữ lắm. Con nít mà mới bắt đầu mà sinh ra cái lên lao, quẹ 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 đó, là nó biểu lộ cái chấp ngã đó. mà ôn như hầu nó là thảo nào khi mới chung nhau đã mang chiếc khóc ban đầu mà ra đó, là cái biểu hiện chấm ngã đó. Bởi vì từ trong cái bụng á, ở trong cái thai nhi nó khác, mà nó ra ra cái không khí của bên ngoài á, nó khác. Cho nên là hãy sinh ra là khóc liền lập tức. Mà đứa nào không khóc là đứa đó coi chừng là khó nuôi đó, bởi vì nó không còn sức lực để nó khóc được nữa, là nó bệnh hoạn rồi, yếu đuối rồi đó. Còn là đứa mạnh bình thường hả, sinh ra là phải khóc, nó mang tiếng khóc ban đầu mà đó. Đó là biểu lộ cái ngã ái đó. Cái ngã ái chấp khác với cái mức sống bình thường, sự ổn định của nó bình thường, nó la lên đó là ngã. Mà ta thích là ta biểu lộ qua đó. Rồi sau đó nó thì đụng nó, hay là không dễ gì nó khóc, nó làm nó giải dụa là mạt na đó. Rồi còn cái sự sống của nó là thở, ăn uống ngủ nghỉ đều đặn trong cuộc sống đó, thì cái đó là a la da, luôn luôn là thường xuyên duy trì. Thế thì gọi là thức quẩn, nó làm cho con người sống tồn sinh. Mà kỳ thật thức quẩn có ai biết thức là cái gì? Cho nên thức vẫn là vô nhà. Học cái này mình mới thấy toàn bộ là đều là duyên sanh, và rất là quyển, rất là mộng quyển cấu tạo lại, như là mộng quyển, giống như hình ảnh của tivi đó, nó cấu tạo lại hết sức là quyển quyển ảo. Rồi thì á, thọ thọ khổ thọ lạc, thọ mất khổ mất lạc, tức là thọ thọ vui thọ buồn, và không vui không buồn, gọi là ba thứ thọ. Thọ nào có bản chất của cái thọ đâu, mà nội đây có ai không có thọ đâu, nội đây có ai là người không có cảm giác đâu. Thọ tức là cảm giác đấy, người nào cũng biết cảm giác. Vậy mà tìm ra con người từ khi còn nhỏ cho tới khi lớn, cho tới khi già, khi chết, tìm ra cái cảm giác của con người nó trú ngụ ở chỗ nào, nó là ở chỗ nào, và nó là màu gì, sắc gì, không bao giờ ai tìm có. Thế là thọ quẩn vô nhà. Tưởng quẩn là tri giác, nhận thức sâu hơn, kỹ càng hơn, hiểu biết rõ hơn, thì cũng đố ai tìm tưởng. Cái tưởng tượng đó nó chứa ở trong cái gì đó đâu. Hành quẩn là sự tạo tác. Sự tạo tác kêu bằng là tập khí như một lưu. Cũng đố ai tìm cái tập khí đó, nó tồn lưu ở đâu, nó tích lũy ở đâu, cũng có. Thế thì ngũ quẩn vô ngã. Từ ngũ quẩn vô ngã mà ta thấy lục căn vô ngã. Bởi vì lục căn là nó nằm ở trong sắc quẩn. Từ lục căn vô ngã ta thấy ra lục trần vô ngã. Lục trần cũng là nằm trong sắc quẩn. Rồi từ ngũ quẩn vô ngã ta thấy được lục thức vô ngã. Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới đại chi vị thức giới. Tức là từ ngũ quẩn vô ngã mà ta thấy lục căn vô ngã, ta thấy được lục trần vô ngã, ta thấy được lục thức vô ngã. Ngũ quẩn gì vậy đó? Dựa trên cơ sở ngũ quẩn mà ta thấy vậy. Mà cái vũ trụ này nó tồn sinh, nó hiện hữu là do lục căn, lục trần và lục thức. Nếu mà xé lẻ ba cái đó ra thì không có cái cõi đời này. Đấy, cho nên cơ sở ngũ quẩn là vậy đó. Phải tư duy, phải quán chiếu. Chưa, đó là nói về pháp hữu vi đó. Còn nói về pháp vô vi, pháp xuất thế gian đó, thì thập nhị nhân duyên vô ngã, tứ đế vô ngã, bồ đề vô thượng cũng vô ngã. Thành ra mình phải tư duy quán chiếu. Để chi? Để thấy được là nhất thiết pháp vô ngã. Vì vậy cho nên là cái chủ yếu là nhận thức chân lý vô ngã. Từ đó mà phải tu tập. Mà cái bắt đầu tu tập là phải tu tập cái sơ thiền. Phải ly, phải tập ly thôi. Chúng ta đau khổ vô cùng vô số kể là tại vì chúng ta chưa có một niệm ly. Cho nên là tôi nói bây giờ là tôi đúc kết lại, bởi vì các vị nghe mấy mươi năm rồi, bây giờ tôi phải đúc kết cái phương pháp ứng dụng. Cho vì vậy phải thấy được cái chân lý vô ngã rồi, từ vô ngã mà thấy lục căn vô ngã, lục cảm vô ngã, tức là lục căn vô ngã, rồi thấy được lục thức vô ngã, bát thức còn vô ngã, lục thức thì làm sao có ngã được, bát thức tâm quân như vô ngã kia mà. Rồi em cần thức vô ngã, rồi là những cái tâm sở hữu pháp, tức là cũng nằm trong ngũ uẩn. Tâm và tâm sở hữu pháp đều vô ngã. Thế thì là tất cả những cái có đây là cái có, từ chỗ đó mà nó thành ra là nó kết thúc của nó là nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như ma tiêu, như cả pháp bà thành, như dương diệm, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung trung tượng, dạ pháp giai giai không, chỉ vì duyên sanh như như nguyện. Từ đó mà mình khởi ra ý niệm ly, mà nếu mình không khởi ý niệm ly thì coi như mình học đạo Phật không hợp rồi đó, coi như là mình bệnh mà mình không chịu uống cái thuốc của Phật không hợp. Còn mình nghe cái đó mà mình thấy mình bằng lòng, mình tư duy quán chiếu mình nói đúng rồi đó, là mình phải tập ly, đó là hợp thuốc, mà uống thêm ly để nó sanh ra hỷ lạc. Mà muốn ly thì phải công thêm cái định, nhị thiền, định là tư duy quán chiếu để nhận thức thêm chân lý, tăng trưởng mãi, thì do định mà nó sanh ra cái hỷ lạc, ra cái vui mừng, cái an lạc. Rồi cái thứ ba là ly hỷ lạc, nó tóm là ly cái hỷ lạc của hai món trước, mà mình ly nó mà mình vẫn có được an vui. Cái an vui này không cần phải nói xa rời cái gì nữa hết, mà tự mình có cái an vui tự tại, và gọi là ly hỷ, ly hai cái hỷ lạc dưới mà được cái diệu lạc. Cái diệu lạc này người ta gọi nó là tới cái giai đoạn mà không cần để cái tâm mà mong cầu nữa, kêu bằng gì đó, vô tác diệu hạnh. Vô tác diệu hạnh, nó tới cái công dụng vô công dụng, không còn công dụng nữa, vô công dụng hạnh, nó gọi là vô tác diệu hạnh. Đó là ly hỷ diệu lạc. Cuối cùng rồi là xả hết cái niệm của chúng ta, chỉ còn là cái niệm thanh tịnh mà thôi. Đó là phải tập tu tứ thiền là vậy. Hồi mấy mươi năm trước là thường là không nói được, học rồi mà không nói được, không thấy cái hay của tứ thiền. Còn như mấy mươi năm rồi á, bồi dưỡng rồi ứng dụng rồi tu tập á, bây giờ thì tôi nói cho các vị nghe đây là rõ lắm đó. Nhưng mà các người nghe thì dễ hay là khó chưa biết, tùy người, chứ là dễ nghe đó. Mà nguyên tắc là phải làm như vậy, để tử Phật là phải làm như vậy thôi.